lỡ làm ai đau khổ, bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp.
Chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Cây Sơn đạo tự chùa Di Lạc Bình Hưng Hòa, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành nhân cái pháp hội trung phong tam thời hệ niệm hàng tháng của chùa Di Lạc chúng ta. Và vừa qua chúng tôi mắc bận đi Phật sự ở châu Âu và ở Canada thuộc châu Mỹ, nên vắng một thời gian đến với pháp hội trung phong tam thời hệ niệm của chùa Di Lạc mình đây. Quý vị biết là chùa Di Lạc của chúng ta ở trong tọa lạc trong một cái khuôn viên đặc biệt hơn tất cả các chùa khác. Ở đây là cả một thành phố, nhưng mà đây là gọi là thành phố buồn. Ở trên Đà Lạt á cũng có một cái thành phố, người ta gọi là thành phố buồn. Nên một nhạc sĩ nào đó cũng đã sáng tác cái bài thành phố buồn, thành phố buồn dừa đi đá mỏi gì đó, nói người ta hát. Thành phố thì luôn luôn lúc nào cũng vui, nhưng thành phố này là thành phố buồn, tức là cái thành phố san sát bởi những cái ngôi mộ. Mà quý vị biết là người sống thì không có mộ, người sống chỉ có nhà thôi, còn người chết thì mới có mộ. Do đó mà chùa chúng ta tọa lạc trong cái khu gọi là khu nghĩa địa của Bình Hưng Hòa. Rất là nhiều người đã bỏ tấm thân lại đây, có nhiều người hơn cả trăm năm, vài chục năm, có nhiều người mới. Và gặp đây thì chúng ta cũng có cái lò để thiêu, có nghĩa là trả thân chúng ta trở về với các bụi vô thường của thời gian. Nên ở tại nơi này thường thường là quý thầy thường đi cúng mở cửa mã, rồi cúng bốc cố, rồi cúng cơm, tức là cúng quý kỵ hàng năm, vân vân, cho những hương linh. Cái gốc của cúng là không phải là đãi cho hương linh ăn, mà gốc của cúng là muốn độ cho hương linh, có nghĩa là muốn giúp hương linh. Cái chữ độ là muốn giúp cho hương linh, minh tâm kiến tánh, giúp cho hương linh khai tâm mở tánh. Như là kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thì ngài nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên đó là cái gốc của quý thầy tụng kinh khai thị cúng cho những đám quý kỵ, cho những hương linh, thì là muốn giúp đỡ cho hương linh đó tái sanh vào cảnh giới cao hơn cái cảnh giới mà họ đang hiện hữu. Thường thường chúng ta nói tới chữ hương linh đó là chúng ta đang nói tới thân trung ấm, có nghĩa là sau khi mất đi họ chưa tái sanh vào trong những nẻo luân hồi, còn lại cái pháp chấp của thế gian, tất nhiên là cái dòng nghiệp chấp nó còn ở đời đó, nên gọi là thân trung ấm. Mà thế gian mình gọi một cái từ cũng rất là thân thương chiều mến, giống như là chữ má nhưng mà thiếu dấu sắc thôi. Nghĩa là má thì mình thân thương chiều mến, nhưng mà bây giờ người ta gọi với cái tên là thiếu cái dấu sắc, tức là má bỏ đi dấu sắc. Là gì à? Vậy hả? Còn nhớ tiếng Việt hả? Cho anh chàng pháo tay đi. Nên những hương linh này còn lưu lại đó ở trong pháp giới, nên tất cả những cái kỷ niệm vui buồn hờn giận ghét ghen gì ở trong lúc còn sống nó đang hiện hữu đó, trừ khi chúng ta tái sanh qua cảnh giới khác thì nó mới quên thôi. Do cái pháp chấp của cái thân mới nó quên cái cũ, cái mới nó lớn quá nó đè cái cũ đi, nên nó ẩn tàng trong a lại gia thức. Còn nếu chúng ta chưa thọ thân mới thì cái cũ nó còn nguyên à. Ví dụ sau khi mất đi á, nếu người bình thường không tu tập thì 7 ngày người ta tỉnh một lần, 7 ngày ta tỉnh một lần, để đến khi 49 ngày là 7 lần 7 thì hương linh nó tỉnh hoàn toàn, là người ta biết người ta đang chết. Biết đang chết thôi chứ cái chấp về chết, cái chấp về tài sản, cái chấp về của cải vật chất nó không hết đâu. Tại sao? Tại vì họ không có sáng tâm. Tức là tâm của họ ở trong vô minh á, sống trong dục nhiễm cái thế gian trở thành thói quen, nó quen rồi. Do đó mà khi chết đi chưa sanh cảnh giới khác thì nó còn nguyên cái tâm như tâm chúng ta đang sống, nhưng nó tệ hơn lúc đang sống. Tệ hơn là chỗ nào? Tại đang sống thì chúng ta còn sở hữu của cải, vật chất, nhà cửa, vợ chồng, con cái. Mới hôm qua vậy mà hôm nay chết đi rồi, nhà ta lấy, chồng ta lấy, vợ người ta lấy, con mình không ngó ngàng, xe người ta lấy, vàng bạc ta lấy, sổ ngân hàng thay tên. Người ta không chấp nhận được sự mất mát quá lớn. Mất tấm thân của mình đã tiếc, đã uổng rồi, mất của còn tiếc hơn nữa. Do đó mà người ta trở nên nuối tiếc, sầu thương, oán giận, khổ. Nói quan ức, quan là chỗ bị người ta lấy hết đó. Quan là chỗ mình muốn sống mà nó không sống được, nó chết đó. Rồi đổi thừa ông bác sĩ chích thuốc, đổi thừa người nhà chăm sóc kỹ, dạ mới chết. Chứ đâu có biết rằng chết là do nghiệp, đến do nghiệp, đi do nghiệp, chết gặp ác duyên nó mới chết là do nghiệp chúng ta. Nên đó, khi mà chúng ta muốn độ cho người khác, có nghĩa là giúp cho người khác hiểu ra được các vấn đề để họ có thể đi cái cảnh giới an vui hơn, thì người ta gọi đó là độ tha. Như vậy độ tha, độ là giúp đỡ, còn mà tha là tất nhiên là bên ngoài, là những người ngoài, ở phía bên ngoài. Nhưng mà trong nhà Phật, cái độ tha này có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là dùng phước độ tha. Hình thức thứ hai là cải quá tâm của cái chúng sanh cần độ. Dùng phước độ tha tức là người ta hồi hướng phước báo. Ví dụ như mình bố thí cúng dường được như phước báo, mình hồi hướng cho hương linh ông bà cha mẹ của mình, những người thân của mình trong gia đình đã mất, hồi hướng cho họ, thì như trong kinh Địa Tạng nói thì họ hưởng được 1/6 cái phước báo. Nhưng mà nếu có phước báo nhiều thì họ sẽ lên cảnh giới an lành hơn. Tại vì cảnh giới từ cảnh giới thấp đến cảnh giới cao, ở trong những nẻo sanh tử luân hồi là quyết định do phước báo. Như vậy thì phước báo càng lớn thì sanh cảnh giới càng cao, phước báo càng thấp thì sanh cảnh giới càng thấp. Quyết định thứ hai nữa là do sự giác ngộ, tức là sự nhận thức của thế giới quan xung quanh. Tâm linh tiến bộ, tức là tâm mình á tiến bộ thì lên cảnh giới cao. Còn tâm của mình á u mê, có nghĩa là không có tiến bộ, thì ở dưới cảnh giới thấp. Cái người biết được Phật Pháp, tu hành theo Phật Pháp, giác ngộ ra thì những vị đó gọi là tiến bộ đó, thì lập tức sanh lên cảnh giới cao hơn. Vì sanh cảnh giới có hai cái để quyết định. Cái thứ nhất là phước lớn sanh cảnh giới cao, cái thứ hai là giác ngộ nhiều sanh cảnh giới cao. Do đó mà khi hương linh hoặc giả là những chúng sanh mà chết đi còn ở thân trung ấm, thì muốn cho họ sanh cảnh giới cao hơn thì họ phải cần có hai loại. Cái thứ nhất á là phước báo, cái thứ hai nữa là biết được Phật Pháp, có nghĩa là nhận thức được Phật Pháp mà bỏ đi các cái pháp chấp, bỏ đi các cái phiền não. Khi nhận thức được Phật Pháp, người ta có thể bỏ được hai thứ: chấp ở trong tâm và phiền não ở trong tâm, ta bỏ đi được. Khi mà nhận thức được Phật giáo, nhận thức được Phật Pháp và có tu tập, thì hai thứ đó họ có thể bỏ đi. Mà ai bỏ đi hai cái đó giống hệt như bỏ đi hai cục sắt vậy đó. Thứ nhất là phiền não, thứ hai á là chấp. Chấp là gì? Là giữ chặt một trạng thái của tâm, thù ai thù suốt kiếp, giận ai giận mãn đời. Cái đó gọi là chấp đó, giữ chặt một trạng thái của tâm mình, cố chấp, không buông bỏ, không tha thứ, không xả được. Cái đó là chấp. Một cục sắt thứ nhất. Cục sắt thứ hai á là phiền não. Phiền não nó có căn phiền não, căn bản phiền não và tỳ phiền não. Căn bản phiền não là những phiền não có ở trong kiếp trước mình sanh tới đây, chứ không phải để sanh ra trong kiếp này. Ví dụ như tham, sân, si mê, ngã mạn và ác kiến. Trong cái ác kiến có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm khổ thủ và tà kiến, có 5 loại kiến chấp. Người ta gọi chung đó là ác kiến. Như vậy thì đó gọi là căn bản phiền não. Nó đến từ trong kiếp trước, đứa bé sanh ra đã có rồi. Và những tùy phiền não là nương vào những cái tâm căn bản phiền não sanh ra. Ví dụ như là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, rồi phóng vật, giải đãi, bất chính tri rồi đó, vân vân. Thì đó gọi là những cái tùy phiền não mà ở trong tâm. Vậy thì người biết được Phật Pháp sẽ buông ra được hai cái gánh nặng. Gánh nặng thứ nhất là pháp chấp, gánh nặng thứ hai là phiền não. Như vậy thì xét về tâm á, nó có hai gánh nặng, chấp và phiền não. Như vậy thì bất kỳ chúng sanh nào muốn chuyển cảnh giới cao hơn á, thì cần có hai thứ: phước và Phật pháp. Như vậy thì phước để làm gì? Để bảo bọc mình, bảo vệ mình và để đưa mình lên an lành trên cảnh giới cao hơn. Cảnh giới càng cao phước càng nhiều, người nào làm phước nhiều sanh cõi trời mà. Có nghĩa là phước nhiều sanh cảnh giới cao. Người nào không có phước hoặc phước ít đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà. Mà phước làm sao có? Phước là chúng ta giúp đỡ người khác, làm lợi ích cho tất cả những tha nhân, làm lợi ích cho tất cả những chúng sanh, cái đó gọi là phước đó. Khi hiểu được Phật pháp thì bỏ hai pháp chấp trong tâm là hai cái nguyên nhân lớn nhất để dẫn đến đau khổ, dẫn đi sanh tử luân hồi. Còn phước đưa chúng ta lên cảnh giới cao hơn. Như vậy thì mình muốn giúp đỡ một hương linh hoặc là giúp đỡ một bất kỳ chúng sanh nào được tiến bộ sự nhận thức, biết được Phật pháp thì ít phiền não, ít buồn, ít hờn, ít sầu, ít giận. Giúp cho hương linh vượt khỏi cảnh giới đó, bỏ thân chung ấm, sanh về cảnh giới an lành, thì mình giúp họ phải có phước. Vậy họ có phước á, là họ phải làm sao? Họ có phước không làm sao cả. Họ chỉ còn trông chờ vào con cháu thế gian thôi à, hồi hướng cho họ. Còn mình ở đây mình muốn có phước phải làm sao? Mình phải đi làm phước. Còn thân này làm phước được, mất thân sao làm? Do đó mà người trí á, ta còn thân ta làm phước dữ lắm, bằng cách người ta phát tâm Bồ Tát, ta giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ, giúp đỡ chúng sanh, người ta không nể hà gì chứ á, nhãn lướt mặt hồ không để bóng, người ta làm phước ba la mật luôn á. Có nghĩa là làm không nhắc, làm không kể công, làm không tính toán, lòng thương yêu mà người ta làm mà thôi, có nhiều người ta làm chơi à. Như vậy để làm chi? Để cái thứ nhất là mình giúp cho mình được chuyển hóa cảnh giới, cái thứ hai nữa là có thể giúp cho người khác bằng cách hồi hướng phước báo đó. Cái thứ hai nữa là người ta tự tu tập để cho mình sáng ra, mình giải quyết được hai cái vấn đề. Thứ nhất là pháp chấp của tâm, thứ hai là phiền não do quá trình tu tập nhận thức mà có. Như vậy thì mình muốn giúp đỡ cho những người thân mình bỏ đi hai gánh nặng này, thì trước hết mình cũng phải biết cái cách để bỏ hai gánh nặng mình mới giúp người ta được, chứ mình không biết làm sao mình giúp. Bây giờ mình cứu giúp người thân mình chủ yếu mình cứu giúp làm ban phước thôi, có nghĩa là chúng ta hồi hướng phước báo thôi. Mà hồi hướng phước báo mình đâu có phước báo bao nhiêu đâu hồi hướng. Cứu người thân rất khó, chỉ còn cách là mình làm cho người thân mình giác ngộ, có nghĩa là làm cho người thân mình nhận thức, mà người ta buông bỏ đi pháp chấp, buông bỏ đi phiền não, thì người thân mình sanh đi rất là nhanh. Ví dụ như người đọa địa ngục, chỉ cần biết hướng Phật niệm Phật, cái tự nhiên địa ngục xuất ra liền, khóa gãy chìa gãy gọng hết. Quý vị coi ở trong cái cuốn mà nhật ký của bà cháu gà Vĩnh Long á, mỗi khi đi đến cái địa ngục, cổ chắp tay cổ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái khóa của địa ngục nó rớt xuống cái đọp một cái, cửa mở ra. Như vậy á, địa ngục là cái tâm hướng tới cái ác, niệm Phật là tâm hướng tới chân thiện, cái này là Đức Phật là chân thiện chân lành mà. Khi mình niệm ta niệm theo, ta bắt chước ta niệm theo, thì tự nhiên cái ác trong tâm ta mất, ác trong tâm mất thì đâu còn địa ngục. Địa ngục khi chúng ta còn ác thì nó là cái địa ngục. Khi hết ác lấy đâu ra địa ngục nữa, do đó khóa địa ngục tự mở ra. Nên mình giúp người thân mình mở khóa địa ngục, mở khóa ngạ quỷ, mở khóa chúng sanh bằng cách là họ chuyển hóa tâm của họ, thì cái đó nhanh nhất. Còn dùng phước á, chừng nào đủ phước mới được chuyển cảnh giới, còn không đủ phước không chuyển nổi. Ví dụ như bữa nay á, người ta có 1000 ký tội thì mình phải cho người ta từ 1000 ký phước trở lên mới huề, mới lên cảnh giới cao hơn được chứ. Mà bữa mình cho có 1 ký phải cho tới 1000 lần lần. Cúng chay tăng lần có 10 ký phải cho tới 100 lần. Như vậy thì mình làm cả đời, nhầm khi năm làm có 1 lần, 100 năm mới làm được 100 lần gì. Khi mình chết luôn ông bà mình vẫn chưa nhờ phước mà thoát khỏi địa ngục. Nhưng nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta truyền cái giáo pháp để khai tâm mở tánh cho họ, họ chỉ nhận thức ngược và lại thôi là họ sẽ tự thoát khỏi địa ngục. Nên thoát khỏi cảnh giới đau khổ nhanh nhất là bằng tâm, chậm thì bằng phước, nhanh nhất là bằng tâm. Do đó mà người ta tu tập, người ta tu tâm là người ta thoát nhanh nhất, thoát luân hồi sanh tử nhanh nhất. Còn người ta tạo phước thì cũng thoát, mà nó chậm, nào đủ phước mới thoát. Còn đủ phước không thoát. Do đó mà nếu chúng ta tạo phước mà chúng ta còn làm ác á, thì chính cái tâm nó đi nhanh hơn, tâm ác đọa địa ngục luôn, dầu cho chúng ta một đống phước, tại phước đi theo nó chậm chậm hơn, tâm nhanh hơn. Do đó mình làm ác, chỉ cần làm ác cái ra lại như cái chú dưới Long An á, dê lúa với ông già Tết, ông già lấy cái chiếu á mà quạt 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 gió để dê á, 6-7 mấy tuổi chứ già sức yếu rồi đâu có quạt mà mạnh không, mà năm đó trời mưa nữa nên á là ba cái bùi bùi nó lẫn ở trong cái lúa đó, quạt nó không ra, con cái quạt mạnh lên, ông già quạt càng ngày càng yếu, tại vì mình quạt kiểu này quạt hỏi mỗi tay á quạt yếu lại, mà con nó càng ngày nó đổ mạnh hơn, đến tối nó đi coi cả lương. Nó kêu ông già quạt mạnh, ông già quạt mạnh quạt hồi càng ngày càng yếu, nó quạo quá nó bỏ thúng xuống, nó quất cho ổng một chưởng, nó đá ổng một cái, một cú đá gọi là sambaki, đá cái lăn lộn qua cái bờ. Ông già thấy buồn quá, ông bỏ nhà ông đi luôn, cái gì đi biệt tích luôn, ông đi mất luôn, đi thành người lang thang luôn á. Rồi sau này ông về ở dưới, ông chết đâu ở dưới Sóc Trăng á, chết trước cái miễu cái đình á, lớn tuổi đâu ai chăm sóc đâu. Ông không phải giận con mà ông buồn, con mình sanh ra nuôi nó nhỏ lớn có ăn có học đàng hoàng, nhưng mà nó quay qua nó đá mình một đá cái kiểu đó, nó không nghĩ tình vậy chứ ông bỏ đi chứ không giận, ông không giận, nhưng mà ông buồn cho thế gian này. Ông ra đi một mình, ông đi xin ăn rồi cuối cùng chết ở xứ lạ quê người luôn. Có gì thấy nếu vậy thì ông tạo phước, cái ông con này ông tạo phước lâu lâu gì đó, mà đá ông vàng đá mà bỏ đi cái kiểu đó cái là nó dẫn ông đi địa ngục liền. Chính cái tâm đó là tâm cực ác. Ba mình còn đá nữa, không chi thế gian này gặp ai mình mà không đá, đúng không? Ba mẹ mình mà mình còn không tha nữa, không chi mình tha cho ai? Do đó tâm đó tâm cực ác, mà tâm cực ác đọa địa ngục. Nên trong kinh Địa Tạng nó bất hiếu đọa địa ngục đó, kinh Du Lan Bồn nó bất hiếu đọa địa ngục là chỗ đó đó. Ba mẹ là người ơn mình sâu nặng, ba mẹ là tình cảm thiêng liêng sâu nặng, mà mình còn đá kiểu đó nữa, không chi ra ngoài con nào mà mình tha, đúng không? Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á, là cái tâm mình nó quá mạnh, dầu cho ông đó phước tới cỡ nào phước cũng bị đọa đó. Nên Đức Phật dạy ngũ nghịch đại tội bị đọa địa ngục, có dầu có phước cỡ nào cũng bị đọa, tại phước nó không đủ để đỡ cái tội nó nặng quá. Đó là 1000 ký phước, 20-30 ký đâu có đỡ lên nổi, thảy xong nó chìm liền. Có mấy cái phao làm sao mà chịu nổi cục sắt. Do đó mà ta tu xuất phát từ trong tâm mình tu ra, giúp người nhanh nhất là giúp cho tâm họ chuyển hóa, giúp chậm là giúp bằng cái phước báo. Mà ở trong á, tâm mình tu ra thì người ta gọi là tự độ, giúp người thì người ta gọi là độ tha. Nếu người nào đi theo cái chu trình này, người này sẽ thành công ở trong đời sống tu tập, dầu cho là hương linh hay là người đang sống trên thế gian. Như vậy thì vào sáng hôm nay, trong cái buổi trung phong của tháng 9 này, chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài này được mang tên tự độ độ tha. A Di Đà Phật. Cái người tự độ là gì? Tự tức là mình đó, là tôi, là ta. Tiếng Việt mình mượn phần của chữ Hán đó là tự tôi à. Đó, cái chữ tự có nghĩa là vậy đó. Hỏi ai làm giúp chị? Tự tôi à. Rồi ai làm cái bàn thờ này cho? Tự tôi làm à. Hỏi đi với ai? Tự tôi đi, không ai cần dắt chứ á. Tự là mang tính chất độc lập nha. Ta nói tự chủ không? Cái gì nghe tự chữ chủ không? Là tự mình làm chủ lấy mình, gọi là tự chủ. Người khác làm chủ lấy mình á, thì đó không phải gọi là tự chủ mà là nô lệ. Nên nó chữ tự chủ tức là mình độc lập với cá thể khác bên ngoài. Ở đây nói là tự độ tức là chính mình giúp mình, đó gọi là tự độ. Trong nhà Phật, Đức Phật đã truyền cho chúng ta cái tư tưởng này khi mà Ngài mới đản sanh vào thế gian. Là cái hình ảnh khi Ngài sanh ra đó, Ngài bước trên cái từng đó hoa sen một đó, quý vị thấy không? Thường thường đứa trẻ sanh ra phải bò và phải lết, phải được cha mẹ nách hai bên nách đó, dẫn đi từng bước để tập cho chân nó cứng mình đi được. Như vậy thì người ta di chuyển nhờ vào người khác. Nhằm khi á, người chị ẵm em á, nó chai bên hông này nè, là đứa em đi tới đi lui nhờ ai? Nhờ vào người khác, nhờ chị, nhờ anh, nhờ cha, nhờ mẹ mình mới di chuyển đi chỗ khác. Còn khi mà Đức Phật ngài mới đản sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công nguyên là buổi sáng đẹp trời. Theo truyền thống của Bắc truyền, bà hoàng hậu Ma Gia thấy bông hoa vô ưu giơ tay lên để hái, thì lúc đó Thái tử khai hông. Và khi khai hông thì có khối lượng thì theo cái quy luật của trường vạn vật hấp dẫn là trái đất sẽ hút ngược và xuống, nên ngài rơi ngược từ ở hông của mẹ rơi xuống đất. Nhưng lúc rơi xuống á, ngài tiếp đất bằng chân, có nghĩa là chân của ngài tiếp xuống trước. Còn mình mà rơi kiểu đó chắc nghe cái bịch quá à. Đâu bữa nào á, mình ôm vô hông của mẹ mình rơi thử một cái rồi, chắc chân nó xuống không nổi quá à. Nó xuống nghe cái bịch một cái à, môi gì máu không à, phải không? Nhưng mà ngài á, từ hông mẹ ngài tiếp xuống đất, ngài tiếp bằng chân của mình. Và ngài đi 7 bước, mỗi bước đều có bông sen đỡ gót. Như vậy cái hình ảnh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài bước xuống đất bằng đôi chân của mình có nghĩa là gì? Dầu cho mới sanh ra, dầu cho chúng ta mới bắt đầu, dầu cho chúng ta mới biết chập chững, cũng phải đi trên đôi chân của mình mà bước, đừng dựa vào đôi chân của ai cả. Tại sao? Ở đây gọi là tự độ nè. Mà bước đến đâu? Bước trên bông sen là hình ảnh tự độ đầu tiên mà Đức Phật dạy bài học không lời đấy. Bước trên bông sen nghe con, tự độ thì tự độ, mà đừng bước lên bông hồng, gai nó đâm lủng chân con ơi. Bước lên cái bông bụp là tiêu luôn con ơi, phải không? Mà con bước lên cái bông sen. Bông sen tượng trưng cho sống trong bùn không nhiễm bùn, có nghĩa là biết đề kháng, biết khước từ những cái ô nhiễm của thế gian. Nói lên tâm của mình, hình ảnh ngoài tướng nói lên tâm của chúng sanh, biết khước từ những thú vui, biết đề kháng những cạm bẫy, nhìn xa trông rộng, thấy đó sòng bài đừng đi đến, thấy đó chích xì ke đừng lụi vào. Tại vì nơi đó không phải là cái nơi để cho chúng sanh phát triển, mà nơi đó phiền não đến nhiều. Ông bà mình đã dạy rồi, cờ bạc là bác bần rồi. Nên á, biết vậy rồi, nên cái đôi chân mình có bước cũng phải bước trên bông sen, có nghĩa là bước lên sự bất nhiễm. Ở đâu có sự ô nhiễm, có phiền não, chúng ta tránh đi, tránh duyên đi. Và bước lên bông sen có nghĩa là dùng đạo lý để mà đi trong cuộc đời, đạo lý của nhà Phật á, đi trong cuộc đời, sự giác ngộ. Bước lên bông sen có nghĩa là sống trong trần mà chúng ta không có nhiễm trần, lẫn trong tục mà chúng ta không mê tục, mà đi tự đôi chân của mình mà đi. Nên cái bài học đầu tiên là bài học tự độ này Đức Phật đã dạy khi ngài mới đản sanh thôi. Nên ta không dựa dẫm vào ai hết á. Nên khi mình tu tập như vậy, tu niệm Phật như vậy, hãy dựa vào đôi chân của mình mà niệm. Đừng có niệm dựa vào ban hộ niệm mà niệm, dựa vào quý thầy để mà niệm. Có nhiều người niệm Phật ỷ y, thôi phim Hàn Quốc tới nghỉ tu vài ngày, bữa nay á Trung Phong Tam Thời hệ niệm chùa Di Lạc mà thôi nôi cháu nội nghỉ một bữa nha. Chết đi có ban hộ niệm rồi á, là có quý thầy ở chùa Di Lạc đi đến tụng cầu siêu rồi, nên mình chắc không sao đâu. Mình nghĩ đi, mình dựa vào ban hộ niệm, mình dựa vào quý thầy cầu siêu. Thực ra ở tù rồi lo ra khó lắm. Nội mà mới bị bắt thôi á, mà chạy lực sư thôi cũng chạy mệt rồi. Tốt nhất đừng làm tội. Vô tù rồi, án yết đâu đó trơn rồi. Bây giờ lo cho ra, đó là chết đi bị đọa quý thầy với ban hộ niệm hộ để cho siêu á, nhắm bề siêu nổi không. Bây giờ nói trên thế gian thôi, nhốt vô tù rồi đó, lo ra đi. Nếu muốn lo ra phải tốn thời gian dài, giảm án rồi tùm lum chuyện chứ á, chứ đâu phải tự nhiên ra được đâu. Nhưng mà nếu á chúng ta biết trước, chúng ta biết được cái luật dân sự, luật hành sự, chúng ta tránh đi. Làm này bị tội này, làm kia bị tội kia nè. Có những cái trường hợp ra tòa đó, cái người mà bị tội không biết mình sao bị tội nữa. Không hiểu luật. Như trên Đồng Nai nè, đám cưới đó, hai người này đám cưới với nhau xong mà cái bữa đám cưới đó bị bắt, ông chú rể bị bắt. Tại vì cái cô dâu mới có 16 tuổi à, ông chú rể thì hai mấy tuổi. Ông bắt không biết làm sao bị bắt, ông cưới vợ cũng bị bắt, bắt ở tù đó. Phạm luật, có nghĩa là quan hệ trẻ em gì đó, luật đó không biết nữa. Như vậy thì nếu mà không lực, không biết lực thì ông chú rể không bị bắt, ông không biết sao không bị bắt nữa. Ở tù á, 3 năm, 5 năm, 7 năm gì đó, chứ không phải ít. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình biết luật mình tránh. Giống hệt như biết luật thì mình tránh cái tội của thế gian. Còn biết pháp, mình tránh cái tội trong quá trình nhân quả luân hồi. Biết pháp nhà Phật á, tránh được. Đức Phật dạy đừng có sát sanh nghe con. Sát sanh nó bắt mình nó sát lại đó. Đừng trộm cắp nghe con. Thấy không? Trộm cắp vô nghèo khó bắt mình đày đọa lại đó. Đó, vân vân. Như vậy thì biết pháp của nhà Phật, chúng ta tránh được luật của thiên lý, là luật của trời đất. Còn biết pháp luật của thế gian thì chúng ta tránh được tù tội, đau khổ cho thân mình. Chứ bây giờ đợi nhốt vô rồi đợi người ta đó, là chúng ta không đứng trên thân mình đó. Như vậy thì Đức Phật dạy tự độ. Khi mà bài pháp đầu tiên Ngài mới sanh ra xuống thế gian này, Ngài đã chỉ chúng ta tự độ rồi. Nên cái người ta có trí á, ta nhìn thấy được điều đó, người ta tự độ liền. Chứ đừng đợi ai độ mình cả. Bằng cách đó là người ta tu tập, ta nhìn xa trông rộng. Thấy người ta chết rồi mà lo tu đi. Thấy người ta bệnh lo tu đi. Thấy người ta già lo tu đi. Mình chưa già, mình chưa bệnh, chưa chết, nhưng lo trước. Lo xa khỏi buồn gần. Ông bà mình nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu. Có nghĩa là người không lo xa ắt phải buồn gần. Đúng không? Nên người có trí người ta lo xa. Còn ông nào mà không có trí á, chuyện tới mới nhảy không à. Nhằm khi nhảy không được đập cái dẹp lép. Đúng không? Như vậy người có trí người ta lo xa. Thái tử Siddhartha chỉ cần đi 4 cổng thành thôi, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, về bỏ nhà đi tu liền. Thì thấy không? Để ý. Ngài có già đâu, ngài có bệnh đâu, ngài có chết đâu. Người ta già, người ta bệnh, người ta chết, chứ ngài có già, bệnh, chết đâu. Mới 19 tuổi, con vua, phước báo tràn đầy luôn. Muốn gì cũng có. Vậy mà ngài bỏ, ngài đi tu. Tại sao? Ngài biết, bữa nay người ta, ngày mai tới mình. Bữa nay cái hòm nó đưa vô trong lò thiêu á, ngày mai tới mình đó. Đừng nói xui sáng sớm, đừng nói xui thầy, không nói cũng xui như thường à. Đó là quy luật rồi. Sanh lão bệnh tử Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, chứ đâu phải mà ở đây quý thầy chỉ lặp lại lời Đức Phật nói trong kinh thôi. Không có xui hên vậy đây, nhưng đó là quy luật rồi. Nên người có trí á, ta nhìn trước ta chạy, thấy hố đó là lách né tránh chạy liền, đi tới chi chỗ lọt. Đúng không? Nhìn trước trông trước chạy liền, dắt dọn cổ chạy. Chứ hơi đau đợi cho nó tới, nó lọt xuống lúc đó mà mới ban hộ niệm ơi quý thầy ơi cứu con. Ôi ơi, nhầm khi ban hộ niệm không có thần thông mà sao, phải có một kiền liên cũng đỡ. Còn này một không à, hoặc là kiền không à, sao cứu ta một kiền liên không? Còn mình đó là kiền chân kiền tay không sao cứu. Ba hộ niệm còn bị kiền chân kiền tay nữa, huống chi sao cứu, phải không? Do đó mà thôi, nhìn ra trong rộng chút xíu đi, thấy người ta suy lại mình, thấy người xét lại thân ta, suy đi nghĩ lại chẳng qua nắm mồ, biết rồi sớm tối đắp tô, trì tâm niệm Phật ra vô chân thường, trần gian là chốn đoạn trường, trần gian là chốn tang thương thét gào, quy y Phật đạo một màu, trở về nhân nghĩa nêu cao hạnh lành, ăn chay niệm Phật đắc thành, mai sau sẽ được tái sanh liên đài. À, như vậy á, thì à, bài học đầu tiên Đức Phật nói tự độ nghĩa là đứng trên đôi chân của mình, có nghĩa là tự mình tu đi, thấy trước né đi, đừng đợi tới ban hộ niệm, đừng đợi quý thầy tụng cầu siêu. À, đợi tới đó nhầm khi nó muộn rồi, nhầm khi ha, không có thần lực, nhầm khi cứu không nổi đâu. Hồi xưa á, thánh tăng không à, hồi xưa á, là cư sĩ cũng thánh không à, còn mình bây giờ vật chất lên nhiều quá nên đời sống tâm linh bị giảm sút, nên thánh ít phàm nhiều, do đó mà cứu chắc cũng hơi khó đó, hoặc khó nhiều lắm, khó dữ lắm, khó dữ dữ lắm, nên lúc đó mình chạy trước cho chắc ăn, à, chở chân cho kịp đò chiều đó, à, chở chân quay qua lại cái rét chạy liền phải không? Do đó mà mình coi thế giới đó đây đó, các cái con hưu á nó đi uống nước, thì con cọp với sư tử nó rình ở ngoài sau nè, nó vừa uống mà nó vừa quan sát, nó thấy nghe cái con sư tử quặng cọp thì nhúc nhích cái là ổng chạy liền à, ở đằng xa là ổng chạy liền, nó nhúc nhích là tử thần, nó nhúc nhích là chạy liền, giống hệt tử thần nhúc nhích nè, đi khám bệnh thấy bệnh cái là biết tử thần nó nhúc nhích rồi đó, niệm Phật dùm cái đi, đúng không? Đi đám ma thấy người ta bỏ vô hòm đó nhúc nhích rồi đó, niệm Phật dùm cái đi, chứ không thôi á là tới sao kịp. À, như vậy thì tính chất tự độ tức là chúng ta quán sát về tự chúng ta tu mà không dựa dẫm vào ai. Tự tu không có nghĩa là không cần Phật độ, không cần những người xung quanh độ, đó là sai. Chúng ta không có Phật độ, chúng ta không có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, không có Cửu Quyền Thất Tổ chúng ta gia hộ, khó tu lắm. Tại vì chúng ta làm tội nhiều đời nhiều kiếp, giận đi lính báo quán dữ lắm. Nếu không có các cái vị đó che chở cho mình, Long Thiên Hộ Pháp, Long Thần Hộ Pháp che chở cho mình thì khó tu lắm. Tự độ có nghĩa là chúng ta đề ra cái phương án để mà mình tu tập, chứ không phải dựa dẫm vào người khác để được đắc đạo. Dựa dẫm người khác được đắc đạo không phải là tự độ đâu, mà chính cái tự độ này mới đắc đạo, mới tu tập, mới có phước báo, mới có công đức. Như vậy bài pháp đầu tiên Đức Phật dạy là khi Ngài mới sanh ra tại thế gian này gọi là đản sanh. Bài pháp cuối cùng Ngài dạy về tự độ là trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói trong kinh Di Giáo: A Nan hỡi, chim mẹ không thể mãi mớm mồi cho chim con được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Này các tỳ kheo, các con hãy là hòn đảo của tự thân, là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là Đức Phật dạy tự thắp đuốc lên mà đi, có nghĩa là tự mình tu tập, đừng có dựa vào ai cả. Nếu chúng ta dựa vào ai á, có thể bị hụt hẫn đấy. Tại sao? Đâu có ai thương mình bằng mình đâu. Nghĩ kỹ đi, dầu cho cha mẹ thương mình cũng không bằng mình thương mình á. Không ai hiểu mình bằng mình cả. Do đó mình giúp mình là dễ nhất, mình giúp mình gọi là tự độ đó. Người ta muốn giúp mình dữ lắm mà ta không biết mình sai chỗ nào để giúp. Và khi người ta rảnh rỗi người ta mới giúp được, người ta không rảnh rỗi sao giúp. Má mình muốn giúp mình nhưng má mình đâu có sống để giúp mình trọn đời đâu, có thể giúp tới chết thôi. Chứ làm sao, nhưng mà mình còn mấy chục năm sống nữa, ai giúp mình đây, đúng không? Như vậy nếu dựa dẫm vào người khác, dựa dẫm vào bất kỳ một thứ gì khác thì chúng ta bị hụt hẫn, à, chúng ta bị đau khổ liền. Nên đời sống không dựa dẫm, Đức Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, lo trước đi. Như vậy tự độ có hai điều mà chúng ta phải tự độ cho mình, có nghĩa là giúp đỡ mình đó. Mình không thương ai cũng phải thương mình đó quý vị. Nếu chúng ta không thương mình thì trời chu đất diệt, ta nói gì đó. Ta không thương ta thì trời chu đất diệt. Cái đó là người thế gian ta nói tới bản ngã, còn người Phật Pháp á, ta đâu nói tới là giúp mình tu tập. Mình thương mình, đừng thương bản ngã của mình. Mình thương mình, thương cái thân mình là cho cái thân mình nó khỏe, nó mạnh phải đi tập thể dục. Cho thân mình khỏe mạnh phải ăn uống điều độ. Cho thân mình khỏe mạnh á là không có được chơi bời, nhậu nhẹt quá độ quá sức mà hại đi cái tấm thân của mình. Nhằm khi thức khuya 2-3 giờ sáng đi chơi overnight luôn, đánh bài sáng đêm, có thương thân mình đâu, nó ngã bệnh xuống đi. Rồi mình không có thương cái tâm của mình, giận hờn sân si làm cho hại tâm của mình căng thẳng, phiền não đi xuống. Đó, như vậy mình không có thương mình, mà mình thương cái bản ngã của mình mà thôi. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta hãy tự độ, có nghĩa là thương lấy thân và tâm của mình mà tu tập. Trong thân á, đó mình tu tập, muốn cho nó được khỏe phải có phước, có phước thì cái thân mới được khỏe. Do đó mà cái đầu tiên là chúng ta tạo phước cho tự thân của mình thì cái thân mới được khỏe. Sống thế gian này có phước, vừa khỏe mạnh nè, vừa sống dai nè, vừa đi đâu cũng được ta giúp đỡ nè, không bị chiến tranh nè, không bị tai nạn nè, không bị người ta ám hại nè. Nếu chúng ta có phước á, thì chính cái thân mình có phước, cái thân mình sẽ vượt qua những cái nạn tai kiếp. Nên cái thứ nhất á, là mình tu để giúp cái thân mình cho được khỏe mạnh, tu giúp được thân mình được bình an bằng cách tạo phước báo bao bọc xung quanh thân mình. Như vậy thì giữ phước báo bằng hai cách. Cách thứ nhất là đừng có xài phung phí tổn phước. Quý vị thấy người nào mà xài nhiều là sao nghèo trơn à, tại vì xài chơi ngày còn đâu nữa. Do đó người nào mà sang đâu ha, thảy tiền qua cửa sổ ngắt tiền được không đó, từ từ nghèo liền à, tại vì họ không còn tiền nữa, hết phước rồi. Cái đó thứ nhất chúng ta phải tiết kiệm ăn uống mặc nghỉ, tiết kiệm thứ nhất. Cái thứ hai á là mình phải tạo phước liên tục. Tạo phước liên tục là sao không được dừng. Có nhiều người đi làm phước lần một nghỉ, thôi tôi làm rồi nghỉ. Đừng, tạo phước liên tục đi quý vị. Nhắm cái nào có phước dù nhỏ nhất chúng ta cũng làm. Vậy phước là gì? Là làm lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích cho chúng sanh á, Đức Phật dạy đó là những cái pháp thí. Nên trong lục độ ba la mật á, là bố thí độ là cái đầu tiên, là giúp đỡ cho tặng cúng dường vân vân, làm công quả, tức là làm lợi ích cho tha nhân á, thì đó tạo thành phước. Chia làm ba phần: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí có nghĩa là chúng ta cho tài sản vật chất cho người khác. Tài thí chia làm hai loại: nội tài và ngoại tài. Nội tài là dính tới thân mình, ngoại tài là dính tới của mình. Nên chúng ta cho con mắt, cho lá gan, cho máu, cho công sức của mình, đó là nội tài đấy. Ví dụ như là chúng ta làm công quả là nội tài đấy, lấy sức lực của mình mà giúp đỡ người khác. Rồi chúng ta hiến máu nhân đạo là nội tài đó. Nhằm khi cha cho con cái giác mạc mắt là nội tài đấy. Người ta cho nửa lá gan, hoặc là cho tỷ, cho anh em con mình ghép tỷ, cho cha mẹ ghép tỷ là nội tài đấy. Tức gọi là nội tài thí. Cái gì dính đến thân mình, từ cái sức khỏe, từ sức lực cho đến những cái bộ phận trên thân mình mà cho người khác, làm lợi ích cho người khác, thì đó gọi là nội tài thí. Cái thứ hai nữa, ngoại tài thí là của cải vật chất của mình, tiền bạc vàng dòng gì đó mình cho người ta, đó là ngoại tài thí. Trong cái thí này chia làm hai phần: thứ nhất là cúng dường, thứ hai là bố thí. Cúng dường là gì? Cúng dường là dâng lên Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng với lòng thành kính. Trong cúng dường mình chia ra nhiều loại lắm: in kinh sách, ấn tống, rồi xây chùa chiền, rồi tạo tượng, đúc chuông, các pháp khí thiền môn, cúng dường cho chư tăng, dân y, vân vân. Tất cả cái đó gọi là cúng dường, với tâm tôn kính mà cúng dường. Cái thứ hai nó bố thí với lòng từ bi thương xót, tôn trọng. Chúng ta tôn trọng cái người thiếu thốn do họ thiếu phước, lòng từ bi thương yêu họ, muốn giúp đỡ họ. Như vậy thì chia làm hai loại. Và chia làm ba cách. Tài thí chúng ta nói rồi, tới pháp thí là gì? Pháp thí có nghĩa là truyền trao giáo pháp lại cho chúng sanh đó cần thiết để mà hiểu được Phật pháp mà tu, bằng mọi hình thức. Có thể kinh, có thể sách, có thể băng, có thể đĩa. Có những người chấp lắm nha, ấn tống kinh, ấn tống sách, không ấn tống. Người ta cần cái quyển học Phật học phổ thông để người ta học. Còn này thôi, tôi ấn tống kinh Pháp Hoa, tại vì nghe kinh Pháp Hoa ấn tống cuốn phước nhiều đó. Chấp đó nghe. Thực ra pháp thí, kinh sách băng đĩa, cái nào mà khai thị chúng sanh được bằng kinh của nhà Phật. Kinh nhà Phật là những lời nói của chư Phật, bây giờ truyền đại được cho chúng sanh. Có thể kinh nguyên gốc, có thể quý thầy viết lại là sách, có thể quý thầy giảng, vân vân, tất cả đó đều là gọi là kinh đấy. Sao quý vị chấp kinh là cuốn kinh? Kinh là lời Đức Phật dạy. Vậy cái đĩa này quý thầy truyền lại cho quý vị bằng lời Đức Phật dạy cũng là kinh vậy, mà cái hình thức là đĩa. Kinh cái hình thức á, là sách. Ví dụ như á, Hòa Thượng Thanh Từ soạn cái quyển Tu Là Chuyển Nghiệp. Hòa Thượng lấy từ đâu? Lấy từ trong Thiện Ác Nhân Quả của kinh nhà Phật đó. Hòa Thượng phân tích ra cho mình để người ta hiểu tu. Vậy đó cũng là kinh đấy. Nhưng kinh với hình thức sách, kinh với hình thức băng đĩa, kinh hình thức bài giảng. Chứ không phải là cuốn kinh là mình đánh tống cuốn kinh, mà làm khi cuốn kinh đó không đem lại lợi ích gì cho ai chứ. Người ta có tụng đâu. Chùa người ta tụng kinh Pháp Hoa, ấn tống kinh Vô Lượng Thọ. Chùa người ta tụng chú Đại Bi, ấn tống Bạch Y Thần Chú. Tốn tiền không? Như vậy thì cái hình thức pháp thí, tức là đem Pháp Phật đến cho thế gian qua hình thức kinh nguyên gốc, qua hình thức sách được các chư tổ viết lại, quý thầy viết lại, hình thức băng đĩa được giảng lại, vân vân, đều là pháp thí cả đó. Mà cái nào đem lại lợi ích cho chúng sanh, khai tâm mở trí nhiều là đó phước lớn, chứ không phải cuốn kinh nguyên gốc là phước lớn. Kinh nguyên gốc gần ra photo một cái bao nhiêu cuốn không được, hồi xưa chép tay nó khó, còn bây giờ á, là kinh photo hoặc là đi đặt vân vân. Như vậy các cái hình thức đừng cố chấp, ai cần cái gì thì cho cái đó. Mấy bữa trước nè, cô Phật tử ấn tống kinh, tại là giờ đạo tràng cần Phật học phổ thông để người ta học, cô ơi, là thôi con ấn tống kinh nè thầy ơi, không ấn thắng Phật học phổ thông. Phật học phổ thông đâu ra? Hòa Thượng Thiện Hoa ngày biên soạn lại từ trong kinh không đó, bài kinh nào ngài biên soạn lại không đó, chứ đâu phải là tự nhiên Hòa Thượng đặt ra đâu. Ngài biên soạn lại, tức là theo từng chủ đề một, theo các cái kinh từng chủ đề một, vân vân, cho người ta hiểu mà ta tu tập. Thì đó cũng là ấn tống kinh với hình thức sách, kinh với hình thức băng giảng, kinh với hình thức là kinh bộ, kinh gốc, vân vân, đều là ấn tống kinh cả đấy, gọi là pháp thí đó. Mà trong phước báo sai biệt, Đức Phật nói pháp thí là số một. Nếu xét về phước, pháp thí là số một, không ai có thể qua pháp thí được. Tại sao? Cho miếng ăn tan bữa hết, khai tâm mở trí ta, từ đó về sau ta giác ngộ, hưởng phước đời đời kiếp kiếp chưa. Do đó mà khuyên ta tu hành, ấn tống cái băng cái đĩa nó không có nhiêu tiền hết, mà ta ngộ ra vấn đề, ta tu tập tìm phước báo mình rất lớn, đó gọi là pháp thí đó. Chứ không phải pháp thí ngồi pháp tòa nói. Nhầm khi mình không có duyên sao ngồi nói, nhầm khi có trình độ mà không có duyên. Nhầm quý vị á là hay giỏi dữ lắm mà nói tao ngủ gục chứ à, ông nói thiệt đó. Còn á quý vị nhầm khi học cũng vừa vừa thôi à, mà nói á là Phật tử ta chấp nhận, có duyên nhiều đời nhiều kiếp là đệ tử vậy đó, hoặc là cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp giờ sanh lại. Cái vị nào á mà được nhiều người hưởng ứng là nhiều đời nhiều kiếp họ đã từng á có mối quan hệ cha mẹ anh em bạn bè hay là thầy trò gì với những vị đó đó, nên gặp người ta mến hả, biết hồi đời nào ở đâu á, gặp người ta mến liền à, thấy mặt cái là tự nhiên thấy thân à. Còn mà kiếp trước nha, giật hụi cái nhịn mặt nó ghét gì đâu, nhìn mặt cái là nó ứa gan lên liền, thấy mặt là thấy gan liền à, biết là giật hụi với nhau đó, đánh lộn rồi đó, chửi bới nhau kiếp trước quan gia đó, nên kiếp này gặp nhau ghét. Còn mà cha mẹ ông bà anh chị ha, thầy trò gặp nhau người ta thương liền à, không biết á ở đâu á cũng thương. Mỗi người mỗi nước mỗi non, vào trong cửa Phật là con một nhà, thương liền đó, gọi là pháp thí đó. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý là gì? Là người ta lo lắng, người ta sợ hãi, người ta bồn chồn. Con người có gì chứ lo đủ thứ chứ, sợ hãi dữ lắm, nghĩ dữ lắm. Không chồng thì lo không biết mình già, ai lo cho mình, ai nuôi, không chồng không con. Còn có chồng có con, sợ ông chồng không bỏ mình có bữa. có vợ bé, con mình nó không có hiếu, cũng sợ luôn. Nên nói người ta luôn luôn lúc nào cũng lo sợ chứ ha. Giàu quá thì sợ tiền bạc của mình á không biết giữ được không, trộm ăn cắp. Cái thứ hai nữa là sợ tiền nó mất giá. À, cái thứ ba nữa là không biết mình giữ được tiền hay không. Vân vân, lo. Còn nếu mà không có đồng bạc nào thì lo nghèo, lo đói. Lo con mình biết ai nuôi cho nó ăn học, à, vân vân. Như ở dưới Cà Mau đó, có bà mẹ tự sát chết, để lại cái thơ mà mình thấy rơi nước mắt. Con học không có đóng tiền đóng học phí, mượn là vô đại học, mượn tùm lum chứ không đủ tiền cho con đóng. Quyết định chết đừng tanh ly tám ma lấy tiền cho con học. Trời ơi, quyết định mình thấy nó cay nước mắt. Tại vì đó giờ không có đứa nào vô được đại học chứ. Con thi đậu đại học, đóng tiền đi vô không đủ nuôi nó. Quyết định chết để lấy tiền đám ma cho con đi học. Tại dưới quê người ta hay đi đốt tiền đám ma. Sao mà có nhiều người tính sao mà mình thấy hiểu không nổi. Đó đâu phải là cái đường dài. Mình biết ta cúng nhiều rồi cúng không đủ sao, nó khổ vậy. Nhưng mà qua đó mình mới thấy tâm của người mẹ. Không biết á, mẹ đi bệnh viện trị bệnh không có tiền trị bệnh, có con nào dám chết lấy tiền cho má trị bệnh không? Chắc không quá. Nhưng mà có mẹ dám chết lấy tiền đám ma cho con đi học rồi có. Nên mới thấy tấm lòng của những người mẹ. Mình nói không phải là nói tất cả những người mẹ trên thế gian. Dĩ nhiên cũng có những người mẹ đối xử không tốt với con, nhưng mà phần lớn tình mẫu tử nó vượt qua những cái quan trái của đời thường như vậy. Nên mai mốt á, nào quý vị đừng có tính ba cách đó nha. Nhớ tu hồi hướng phước báo cho con, tự nó có phước là nó học được ha. Ta giúp đỡ, tự nó có phước á là nó tồn tại, à nó công ăn việc làm vừa học. Nên á, mình kêu con hãy tạo phước đi con. Má là lợi chùa Di Lạc, má tu tam thời hệ niệm, má giúp đỡ mọi người nghe câu niệm Phật kính nể chắp tay. Hương linh nào còn cố chấp xung quanh đây này nghe tiếng niệm Phật của má thì hãy quay đầu thức tỉnh. Hồi đầu thị ngạn quay lại là bờ, hồi hướng phước báo cho tất cả pháp giới chúng sanh. Từ từ có phước báo tự nhiên có tiện học ha. Chứ đâu mà quyết định vậy thì nó đâu có gì đâu dài. Nhưng mà âu cũng là tấm lòng của người mẹ, mình cũng đáng trân trọng. Nói thẳng ra mình cũng không có dám làm đâu, đúng không? Cái này cũng đáng để trân trọng. Tuy là cái cách đó mình không đồng ý, nhưng mà cái hành động đó mình đáng để trân trọng một người mẹ. Thì nghe cái đó, coi cái người ta viết lên cái là mình thấy thương cha mẹ mình. Thế gian rơi nước mắt, nên ai cũng lo chứ, lo cái này lo cái kia. Nhưng mà mình giúp cho người ta qua khỏi những niềm lo đó đó, gọi là vô ý. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát thực hiện hạnh vô úy này rất là triệt để. Quan Bồ Tát á, ngài đi tất cả các nơi nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh, ngài đi đến đó cứu. Người ta lo lắng, mình giúp người ta nên đỡ những sầu lo oán giận trong thế gian này. Người ta buồn, mình giải khuây cho người ta qua nỗi buồn. Người ta cần tiền, mình gom góp lại, mình giúp đỡ người ta tiền. Nên có nhiều Quan Âm lắm, đi ra trung tâm ung bướu rồi cho tiền nấu cơm cho người ta ăn 5-7 bao gạo ngày đó. Rồi dài dài, dù dưới ngã năm cũng có chỗ nấu, nấu cơm cho bệnh viện. À, không có tiền, không có gì cho nấu có gì, đi xin đồ ngoài chợ về nấu cho người ta. Rồi bữa đó sao thầy ghé vô, thầy thăm, thầy cho được mấy triệu. Cho tự nhiên thầy đi mấy ngày sau, người ta lỡ người ta thăm, ta cho ào 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 ào. Ôi ơi, nhờ thầy, thầy ơi. Ôi ơi, nhờ thầy. Bây giờ tự nhiên cái mấy chỗ khác mời thầy tới. Hỏi chi vậy, nhờ thầy tới, đừng ta lại ta cho. Là sợ tới người ta không cho à sao? Nhầm khi hên hên, lâu lâu được trúng số đề bữa vậy đó. Ghé cái bữa, tới mấy bữa sau vậy lại trúng mấy chục triệu. À, mừng dễ sợ luôn, ở dưới quê mà. mà nấu cơm cho ta nguyên bệnh viện luôn á, nguyên cái nhóm nấu cơm mà không có tiền, không có đồ để nấu, không có gì, xin ngoài chợ, tội nghiệp lắm. Nhưng mà giờ cũng đỡ đỡ rồi. À, ta nói nhờ thầy, nhưng thầy đó không phải đâu, tại nhờ phước của quý vị đó, chứ không phải nhờ thầy. Thầy chẳng qua là ké lấy tiếng thôi, tự nhiên mình ghé chứ mình có làm gì đâu phước, phải không? Thầy đâu phải là Sư Ba Lý. Ngài Sư Ba Lý ngày xưa đó, tiền căn của ngài á, ngài đã từng cúng dường cho vô lượng các vị Phật nha, nên ngài sanh ra ở đâu ở chỗ đó giàu. Ngài đi khất thực tới nhà ai là nhà đó làm ăn lên đấy. Nhà ai nghèo mời lại tới đãi bữa cơm ngài thôi, cái tự nhiên làm ăn lên liền. Ngài Sư Ba Lý đó. Chư tăng đi khất thực vào mùa hạn hán á, không ai cúng hết. Đức Phật phải điều ngài Sư Ba Lý dẫn đoàn chư tăng khất thực đó. Ngài đi đến đâu ta cúng dường đầy ắp bát hết. Quý vị thấy khủng khiếp cái phước của ngài không? Chư thiên hiện xuống cúng dường, chứ thế gian lúc đó là không có còn mày của cải vật chất để cúng nữa. Nghèo quá, chư thiên hiện xuống cúng dường đấy, mà quá ra người thế gian cúng dường dài. Ngài Sư Ba Lý đó. Nên bây giờ quý vị thấy là nhiều nhà người ta thờ ngài Sư Ba Lý ấy, ở nhà đó. Nên những người nào thờ ngài Sư Ba Lý là mình nghi liền à. Nghi gì? Nghi cầu tài liền, chắc chắn luôn á. Phải không? À, nên nó muốn cầu tài, nên ngày thờ ngày Sư Ba Lý, nên mình giờ đâu có phước được cỡ đó. Nên nó quý thầy giờ chỉ hên thôi à, ghé vô hên chút xíu vậy đó được thôi à, cũng được. Nên mình cũng cầu ghé mà cũng niệm Phật dữ lắm, Nam Mô Di Đà Phật, ghé gắn quý ngài mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát độ cho nơi này làm ăn phát lên. Mình ghé mà không có phát vậy trơn á, thấy nó cũng mang tiếng con. Thôi các ngài cũng độ cho người ta chút ha. Như vậy ha, ghé cầu nguyện, nhằm khi cầu nguyện mình cũng chân thành đó, lòng tin chân thành cũng thấu tới lòng của Bồ Tát Quan Âm. Nên ngài đi đến độ mà nơi đó, nơi đó giờ cũng đỡ đỡ. Nên những nơi đâu đó cũng có những người giúp đỡ cho người này, giúp đỡ cho người khác, và cho người ta qua những cái quãng sợ, qua khó khăn. Có nơi làm bệnh, có nơi trị bệnh. À, nói chị bệnh mới nhớ nhắc luôn. Bữa 19 tháng 9 sau tháng 9 nhuận, tức là người 11 tháng 11 đó, thầy ăn khánh thành phòng thuốc ở chùa thầy ở dưới Bình Chánh đó. Có sức bác trai tăng 200 vị, có 10 thầy ở chùa mình đi nữa. Mời quý vị luôn nha. Vía Quan Âm tháng 9 nhuận sau á, 19 tháng 9. Cho thuốc miễn phí, phòng thuốc thầy là có 3 phòng. Phòng ở Cà Mau chùa Bảo Tạng, phòng Bến Tre chùa Tân Khánh, phòng ở Bình Chánh Sài Gòn chùa Pháp Tạng. Free hết, miễn phí hết, chăm cứu các giác chích lễ, cho thuốc gia truyền Abidan, diêm mũi, chỉ chàm, dễ nến, diêm họng, đau khớp, thuốc vị địa điểm vân vân, đau bao tử có thuốc phỏng sức lành không để thẹo vân vân. Abidan ngậm 3 ngày hết khỏi mổ. Viêm mũi kinh điên mấy chục năm khịch tới khịch lui nhỏ 5 ngày hết khỏi mổ. Thuốc đó chỗ khác không có, chùa thầy có cho không. Nói vậy thôi chứ mình nói mình quảng cáo. Nên đó nói chứ không phải quảng cáo nha. Nói cho biết chứ không phải quảng cáo. Nói nhiều người biết chứ không phải quảng cáo. Tự khen mình chứ không có quảng cáo. Nói gì chứ quý vị nhớ bữa đó thì xin mời quý vị xuống. Nên nó vô quý thí là mình giúp đỡ những người khác trải qua những khó khăn, bệnh tật, sầu thương, oán giận cuộc sống. Mình giúp lời nói, giúp tiền bạc. Miễn mình giúp làm sao người ta là khỏi những cái lo lắng sợ hãi trong đời sống này, thì cái đó gọi là vô quý đó, mình tạo thành phước báo. Vậy cái đầu tiên là chúng ta phải tạo phước báo cho mình, để cho thân mình nó được an. Cái trước nó đã không có phước sao ta tâm an, thân an được. Mà thân trong đời sống này an, đời sống kế an, tại phước nó đem theo được. Vàng để lại, nhà để lại, cà rá dây chuyền, nhẫn dòng xi men để lại, hột xoàn để lại, xe để lại, đất để lại. Phước mang theo. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Rồi bây giờ mình muốn giữ cái gì giữ đi. Ôi ơi, có nhiều người theo đạo Ba Ca. Quý vị biết theo đạo Ba Ca không? Không biết hả? Ba Ca là keo kiệt kẹo kéo, trùm á, trùm xò. Rồi nó cho người ta ăn biến tiết dễ sợ luôn, ngắt không ra. Đó gọi đạo Ba Ca, keo kiệt kẹo kéo, kéo không ra. Thôi cho đi, an ủi người già cả ốm đau tỳ duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn, khi nào cần con giúp đỡ người ta đi. Đó, bỏ cái Ba Ca đó là theo Ba B. À, quý vị biết Ba B không? Không hả? Ba B là buông bỏ bớt, gọi là Ba B. À, cái kia là vitamin K này, vitamin B này. À, Ba B là buông bỏ bớt, để lên chi nhiều phước mới đem theo, của để lại đánh số đề cũng hết. À, rồi của để lại nhiều chừng nào nó dành nó thư ra tò, quý vị thấy là cốt nhục tương tàn đó. Cái này nói là hơi con tôi, hơi con không có đâu thầy ơi, đứa nào nói hiền hiền không à, con trai con hiền như cục đất, nhưng con rể con nó hiền như là cục vàng vậy, con gái chứ. Con trai hiền như cục đất, nhưng con dâu thì nó xanh lè chua lét. Con gái hiền như cục vàng, nhưng thằng rể thì rể điên điển. À, nói trước vậy đó. Nhưng mà nó càng hiền, nó càng nghe lời vợ. Vậy thôi. Hiểu chưa? Hiểu không? Không hiểu về nhà suy nghĩ tiếp. À, vậy thôi, để lại nó vừa vừa thôi, để thôi nó dành. Anh em dành. À, dành nhau. Người thứ ơi gửi, cốt nhục tương tàn. Thôi bây giờ mình còn sống phân chia đâu đó đàng hoàng trên, còn nào của má, má làm phước nha, má thủ ít về già. Cái thủ đó cũng di chúc, sau khi má chết cái gì của má, bố thí cúng dường hết. Cái đó của má chứ không phải của con. Của con chia rồi, còn này của má thủ về già thôi. Do đó má chết cũng như là hết, do đó mà bố thí cúng dường tất cả, lo cho hậu sự của má đâu đó đàng hoàng. Như vậy thì mình mới tính toán lâu bền, lâu dài bền chắc được. Nên ai cũng có phần hết trơn á, và mình cũng có phần phước báo đem theo tu tập tốt. Thấy không? Cái đó gọi là 3T. Gọi là tu tập tốt. À, nên từ 3K bỏ, keo kiệt kẹo kéo bỏ, lên tới 3B buông bỏ bớt. À, đi tới 3T tu tập tốt. Nhìn thấy không? Tạo phước để bảo vệ cho mình. À, cái thứ hai nữa là bảo vệ tâm của mình. Mình chết tất cả để lại tâm mình đi theo. Mình đem tâm mình đi, gọi là thần thức á, là đi, thức là tâm đó. Thần thức đem tâm mình theo. Thì cái phước là cái nghiệp nè, nghiệp thiện nè, nó bám theo tâm mình đi, nó chỗ ra. Nên cái tâm mình đem theo, cái tâm sầu thương oán giận, tâm tham sân, đó địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vậy đem theo cái tâm mà bị chìm nghiễm, với đem theo làm gì, đúng không? Do đó bây giờ quá trình mình tu tập giống hệt như là mình nấu cát thành vàng vậy đó, đãi cát thành vàng. Tu tâm có hai phần để cho tâm chúng ta được nhẹ nhàng, đó là thiền diệt thực và pháp hỷ thực của tâm mà người ta tu ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Đâu quý vị về xem Tây Phương Du Ký của Thiền Sư Quang Tịnh nha. Ở Tây Phương Cực Lạc ta không ăn lẩu, ăn cơm gì chân á, mà ta ăn bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt là gì? Có nghĩa là giữ tâm tĩnh lặng, tâm thiền để diệt đi tất cả các vọng niệm ở phía bên trong, để tâm thể nhẹ nhàng trở thành bậc thánh nhân, bất động, bất loạn. Và bất động, bất loạn là điều kiện sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Đó gọi là thiền diệt. Nên ai nói nhịn, ai nói buông, ai nói bỏ, nhẹ nhàng ở trong tâm thiền diệt. Ai làm mình giận á, mình tha cho người ta đi. Giận ai tha cho người ta đi. Để làm chi? Để tâm mình giữ tâm thiền. Thiền là trạng thái lẳng lặng, là thiền na đó. Nếu ai giữ được tâm thiền này là trên cảnh giới trên, nhưng mà không bao giờ cảnh giới dưới chứ. Tâm thiền làm gì có địa ngục, địa ngục đâu có thiền. Mà bỏ dấu quyền thêm dấu sắc chứ đâu có thiền. Thấy ngộ chưa? Ở địa ngục không có thiền, ngạ quỷ không có thiền, súc sanh không có thiền, chỉ có con người chư thiên mới có thiền mà thôi. Đó, do đó cái chữ thiền là thiền na, trong kinh nói là sự tĩnh lự, tĩnh lặng. Thiền diệt, giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để hóa giải các vọng niệm của thế gian nhiều đời nhiều kiếp, tham sân si mạn nghi ác kiến, hóa giải những căn bản phiền não và tỳ phiền não, những cái kiết sử và triền cái nhờ thiền mà hóa giải. Nên ai làm tâm tịch tịch lặng lặng, niệm Phật giữ tâm tịch tịch lặng lặng, tức là dùng câu niệm Phật để giữ tâm thiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sống ngu quá vậy, mô Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chửi lại làm chi? Chửi lại người ta mình bị khẩu nghiệp, người ta chửi mình ta bị khẩu nghiệp. Ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện. Nên chửi tôi đúng sai không cần biết, ai ý ác đọa cảnh ác, ai ý thiện đọa cảnh thiện, sanh cảnh thiện. Ai ý ác không bao giờ sanh cảnh thiện. Nên á, ai muốn chơi thì chơi, ai muốn chửi chửi không sao, không nhận gì vào cả, nhẹ nhàng thanh thản thiền này. Cấp này tám tu thiền này, dùng niệm Phật giữ tâm thiền này. Đây là thiền diệt thực cảnh của Tây Phương đấy. Cái món ăn của tinh thần là thiền diệt thực. Nếu ai giữ được cái này về Tây Phương quen liền. Tại vì đó ta thiền diệt thực, không ở Tây Phương im phăng phắc, không bao giờ có cãi lộn, chữ lộn gì chứ. Ta tu tập đó, Tây Phương cực lạc. Còn Nam Phương cực khổ thôi, chửi sùm hết. Còn Tây Phương cực lạc không có chửi bới gì. Ta tha thứ khoan dung độ lượng, ta buông bỏ, giữ tâm thiền. Nên bây giờ mình tập dùng câu niệm Phật giữ tâm thiền. Ai nói thì nói Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, bỏ buông tha thứ khoan dung độ lượng, con Phật rồi hơi đồng chấp, thấy không? Bỏ ra. Cái thứ nhất là thiền diệt thực, cái thứ hai là pháp hỷ. Thiền diệt hóa giải cái phiền não trong tâm mình. Phiền não có nghĩa là tâm động loạn á, vui buồn hờn giận ghét ghen, giữ tâm thiền không bao giờ còn cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen. Tịch tịch lắng lặng, cái sâu chuỗi tối ngày cầm là phương tiện đi đến tịch tịch lắng lặng. Cái thứ hai nó dùng pháp hỷ để bỏ đi các pháp chấp ở trong tâm. Chấp là gì? Là cố chấp không buông được những cái ý niệm ác ở trong tâm mình. Giận thầy, con hận ông chồng con suốt đời, hận suốt đời sao giảng sanh. Tây Phương không có tâm hận, chỉ có tâm tha thứ vị tha thôi. Nè, do đó muốn giảng sanh không? Muốn hả? Tha cho ổng đi. Ổng cũng là chúng sanh, nên trong chúng sanh ổng cũng vọng tâm, vọng niệm, cũng nghiệp lực dễ đầy. Vô tình hay cố ý ông làm cho mình khổ đau. Nhưng nói cho mình biết rằng không ai làm cho mình đau khổ hết, mà do tâm chấp mình làm mình khổ á. Ổng có vợ bé, mình không giận thôi chứ mắc gì khổ. Còn duyên đến hết duyên đi, đúng không? Đức Phật dạy nhân duyên mà, còn duyên không đến đây thương yêu. Hết duyên thì con sáo qua sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay đi, có sao đâu. Nhưng mà nói với sáo bây giờ bẫy gặp dữ lắm nghe, có chừng nó bắt phóng sanh à, phải không? Bay đi giữa chừng có chừng bắt phóng sanh à, hay là bị tên bay đạn lạc có chừng đại bàng gãy cánh à, bẫy ơi, phải không? Mình nhắc nhở chút xíu thôi. Còn duyên đến hết duyên đi, mắc gì buồn. Có buồn buồn 5 phút thôi, đừng buồn nhiều. Tình nghĩa 5 phút thôi. Ai có tình mình có tình lại, ai không có tình mình thôi. Đi chùa Di Lạc tu, phải không? Nhẹ nhàng thanh thản. Nên khi nghe giáo pháp nhà Phật, ta cởi đi cái chấp ở trong lòng, chấp trong tâm mình, gọi là pháp hỷ thực. Ăn cái món ăn pháp, quan hỷ, xả bỏ, tha thứ, buông. Đức Phật dạy trong Ngũ Giới Cấm, tỳ ni lực tạng, tha được cho ai thì tha đi. Bây giờ mình xét lại, mình hỏi rằng tha được không? Được không? Được hả? Được thì tha đi. Đó là mình tự hỏi lòng mình á. Bây giờ mình hỏi là tám ơi, tha cho bảy được hôn tám, Người ta mới nói rằng thôi mình theo Phật rồi, mình tha cho người ta đi. Vậy tha được phải không? Ta được tha đi. Hết chấp người ta mà. Chứ không thôi mình chấp dữ lắm. Giận chứ phải giận sôi gan. Nhầm nhìn mặt ứa gan. Nhìn mặt máu họng nó trào lên. Thôi nhịn đi, tha đi. Sống vào đời đâu có bao lâu. Có duyên chút đến với nhau, gây ân oán làm gì. Thôi thương yêu nhau, tha thứ đi. Mai mốt mỗi kẻ một phương trời rồi. Mình tu mình về Tây Phương rồi. Còn ông không tu, ông về Tây Ninh này. Do đó là thôi, cái đó là sự thật đấy. Nên thôi, tha được cho người ta thì tha đi. Sống đây do nhân, do duyên, ân oán trả dây mà thôi. Mình cũng đã từng làm ta đau khổ, nên ổng đến đây ổng làm có duyên. Tuy là nhân của ổng mà là duyên của mình. Nhân của ổng gây cho người khác đau khổ, nhưng mà duyên là duyên của mình. Cái nhân mình gieo kiếp trước gặp duyên này, nó trở thành cái quả ở cho mình phải chịu ngày hôm nay. Nên không trách ai cả, có trách hại tự trách mình. Thiếu tu thiếu phước. Bây giờ mình ráng tu thiền diệt thực, pháp hỷ thực về làm phước, phải không? Như vậy thì chúng ta tự độ, làm phước, tu tập thiền diệt pháp hỷ để hóa giải phiền não và cố chấp trong lòng. Rồi bây giờ mình độ tha nè, giúp đỡ người khác nha. Giúp đỡ người khác bằng cách hồi hướng phước báo. Mình có phước báo mình hồi hướng cho ai? Hồi hướng cho ai mình cần hồi hướng, nguyện đi. Nam mô A Di Đà Phật, con làm phước ngày hôm nay, con phước báo này, con hồi hướng cho ba mẹ ông bà của con, hồi hướng cho ai đó, ta hồi hướng cho người đó để thoát khỏi cảnh giới đau khổ, độ tha đó. Nhưng mà phước mình mỏng quá, bắt đầu là chúng ta tu tập cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ thêm cho người đó xây tâm chuyển ý. Ví dụ như ông chồng mình nhậu quá trời quá đất, ông không chịu đi chùa, chân mới sáng đi ra ở ngoài trước cổng nè, gặp cô Phật tử điện thoại nha, nói chuyện ai không biết. Trời ơi, thay gì đi uống cà phê giờ người ta đi chùa, người ta xem cái băng đĩa kinh sách đi, phải không? Đi uống cà phê chi long nhong tối ngày này nọ, không biết phải nói chuyện với chồng hay con cũng không biết. Đó, như vậy thì chúng ta hồi hướng phước báo cho người đó đi, người đó từ từ sẽ giảm bớt tội căn. Cái thứ hai nữa, chúng ta khai tâm mở trí người đó bằng cách cầu mười phương chư Phật gia hộ cho người đó xây chuyển tâm tánh. Cầu hoài à, nguyện hoài, nguyện cửu quyền thất tổ, nội ngoại ông bà xây chuyển cho người đó được là thay đổi tâm tánh, và đồng thời chúng ta tạo điều kiện cho người đó đến Phật pháp, nghe băng nghe đĩa, hoặc là tự chúng ta tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho người đó, từ từ nó giải bớt cái nghiệp của người đó, và người đó có thể quay lại trong một ngày gần. Có nhiều người á, 1-2 năm là ông chồng quay lại quy y Tam Bảo luôn, ăn chay trường luôn á quý vị. Lòng thành Phật chứng, ngày ít, kiên nhẫn đi. Chứ không phải á, nghiệp người ta nặng á, như là cục sắt, mà mình nói vài lời người ta xây chuyển không có đâu. Mình phải hồi hướng phước báo, cầu Phật gia hộ, cầu của quyền thất tổ gia hộ, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, mình tu hồi hướng, niệm Phật tụng kinh hồi hướng. Nhiều mũi à, mình tiến về để giúp đỡ người đó, nhiều hình thức khác nhau, từ từ xây chuyển, từ từ. Một ngày nào đó ông kêu bà ơi, chùa Di Lạc sư phụ bà có cho quy tâm bảo không? Hỏi chi vậy? Tôi đi quy y đó, đó lúc đó được rồi đó, lúc đó được rồi đó. Hơi biết là bữa đó mình cũng có thành công chút đỉnh rồi đó nha. Rồi làm lễ quy y xong, từ đó vợ chồng tu tập tiến lên từ từ. Nên ngày hôm nay Trung Phong Tam Thời hệ niệm là 3 thời, sáng, chiều và tối, tức là nói cho tu ngày đó, nói tam thời cho nó sang vậy chứ tu ngày đó, sáng, chiều, tối là tu kiểu 24 tiếng hồ đó. Hệ niệm là cùng nhau mà tu tập, hướng về tới niệm Phật, hướng về tới niệm chân thiện mỹ. Chứ không phải là mình tu để giúp người ta nữa, mà mình giúp người ta cùng tu, chứ không phải tu để giúp, hai cái này khác nhau. Thì thường là những vị nào mà về đây được á, thứ nhất chư thiên, bà con thân tộc mình, thứ hai chư thần có thần lực về đây, thứ ba ngạ quỷ khu vực này, thứ tư thân trung ấm thôi, còn đọa cảnh khác không tới được. con người thì hên xui thôi, chứ nhầm khi ở xa không phải chỗ này về không được. Nên nếu sanh vào địa ngục, súc sanh, con người cũng khó. Ngạ quỷ á, thì nhầm khi nghe được, mà nhầm khi ngạ quỷ lo tối ngày lo ăn lo mặc không à, đói lạnh, nên nhầm khi người ta cũng không nghe mình mời về đâu. Do địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người khó lòng mà về, chỉ có chư thần chư thiên về đây và thân chung ấm. Nên á, đi tu này mình nguyện thân chung ấm của ông bà cha mẹ cũ quyền thất tổ về đây cùng tu cùng niệm Phật với mình. Nếu là chư thiên chư vị chư thần các cái cảnh giới cũng về đây mà hộ cho đạo tràng và cùng nhau niệm Phật tu tập để trở về cảnh giới cao hơn của sự giác ngộ trong tâm thể tâm thức. Do đó mà mình cúng thí trong cái tam thời hệ niệm không phải là cúng bố thí mà chúng ta đãi ăn thôi, giống hệt như người sống về đây tu đãi ăn vậy đó, cùng nhau ăn, tức mời về ăn chứ không phải là cúng thí. Trong tam thời hệ niệm là mời về ăn chứ không phải thí thực, hai đó khác nhau. Thí thực là bố thí cho người ta ăn, còn giờ mình mời về những bạn tu mình mà thí vậy, mời ăn, dọn sẵn mời quý vị về dùng đó, dùng tu tiếp vậy thôi đó, ba ngày. Nên nó tư tưởng mình khác nhau nghe, trên đây không phải thí mà bố thí, người ta về người ta tu mà thí vậy, không lẽ về đây nói bố thí cho quý vị bữa cơm trưa đâu, không phải, mời về ăn. Tại vì ở đây là đạo tràng tu tập âm dương lưỡng lợi, âm mất thân mà thôi, dương có thân có tâm, nên giúp đỡ nhau qua lại mà tu tập. Mà do đó mà chúng ta hiểu được vậy rồi, nên nó biết là tự độ, độ tha là như thế nào. Người trí ta nhìn trước mà tu tập trước, thoát trước, quay đầu trước. Người không có trí thì quay đầu sao, còn người mà vô minh đặt luôn chết vẫn chưa quay đầu. A Di Đà Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.